Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy, 24 tháng 8, sau hội chúng ta cử hành lễ kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 45 tới câu 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu con ông Giu-se người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh, anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Thánh Gioan kể lại cho chúng ta ơn gọi của tông đồ Nathanael mà hôm nay chúng ta mừng kính. Nathanael hay Bartolomeo, một con người được Đức Giêsu khen ngợi, đây là một người Israel đích thật, lòng dạ không có gì gian dối. Ông là người đã được Đức Giêsu diễn tả như một người cương trực. Ngài đã thấy ông khi ông còn ở dưới cây vả. Chuyện Đức Giêsu thấy ông ở dưới cây vả được hiểu thế nào? Nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng Nathanael đang đọc sách thánh và Đức Giêsu đã nhìn thấy ông. Ông tìm kiếm Thiên Chúa trong những trang sách thánh, còn Đức Giêsu thì lại tìm kiếm ông trong những trang đời thực. Chính vì ông khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, cho nên ông đã được no lòng thỏa dạ. Đức Giêsu chủ động tìm ông và chọn ông để Nathanael hay Bartolomeo trở thành một tông đồ của Đức Giêsu. Danh của ông được ghi trong số 12. Đó là những con người, những gương mặt, những vị thánh làm thay đổi cả thế giới này. Một con người cương trực, một người Israel đích thật, nơi lòng dạ không có chút gian dối, đã trở nên một chứng nhân hào hùng cho đấng là sự thật. Và chỉ có sự thật mới giải thoát nhân loại này. Đức Kitô là sự thật đến từ Chúa Cha. Đức Kitô là sự thật đem lại cho con người ơn cứu độ. Đức Giêsu là sự thật, Ngài đã mặc lấy thân phận con người. Đức Giêsu là sự thật, đấng làm cho chúng ta đầy tràn hy vọng. Tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Các tông đồ và cách riêng hôm nay, Nathanael được khai tâm mở trí để các ông không chỉ dừng lại như một nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa ở trần gian, mà mở lòng để thấy ánh trời rộng mở, để thấy được thiên thần của Thiên Chúa từ trời cao. Và các ông sẽ trở thành những con người làm chứng cho Đấng từ trời cao mà đến, và Đấng đã hoàn tất cuộc hành trình cứu độ ở trần gian lại trở về trời cao kết hợp với Cha của mình. Chúng ta cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn các tông đồ, ích riêng hôm nay tuyển chọn tông đồ Nathanael. Trong ơn gọi và sứ mạng của các ngài, chúng ta cũng thoáng nhìn thấy ơn gọi và sứ mạng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin ở chúng ta một khi ý thức mình được yêu mến, được chọn lựa, chúng ta sống cho xứng đáng với ơn gọi làm tông đồ, ơn gọi làm môn đệ, ơn gọi làm con cái của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn các tông đồ, Chúa đã chọn Nathanael và Chúa cũng đã chọn chúng con. Xin ở chúng con hết lòng bước theo Chúa, trung tín trong ơn gọi là môn đệ của mình và hoàn sống đời chúng ta. Amen.
Cõi lòng thầm sâu, con bước theo tiếng gọi của Chúa. Ôi niềm vui tràn trào, Chúa chính là gia nghiệp của con. Ngày tháng trôi qua tràn đầy ân phúc Chúa ban chậm nay. Lòng cảm mến tri ân, đem tin vui đến cho muôn người. Là sức mạnh giúp con trung tín, cho đời con trở thành mối ước mặn chân ra.
Oh.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco có ý định viếng thăm đất nước Tây Ban Nha theo chính quyền và giáo quyền miền Aragon tại nước này. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Carlos Escribano, Tổng giám mục giáo phận Zaragoza, cùng với thị trưởng thành này là bà Natalie Cuesta và ông Jorge Ascon, chủ tịch hội đồng chính phủ miền Aragon ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Trong dịp này, ba vị đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai tại Zaragoza. Tuyên bố với giới báo chí sau khi được tiếp kiến, ông Ascon tiết lộ Đức Thánh Cha đã có dự tính viếng thăm như vậy hay muốn đến Tây Ban Nha. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và các nhân vật Tây Ban Nha đã bàn luận về gia sản tôn giáo của miền Aragon. Cũng liên quan đến Tây Ban Nha, mặc dù giáo hội tại nước này vẫn đứng hàng đầu về số thừa sang hoạt động truyền giáo, nhưng con số này mỗi năm mỗi giảm sút theo báo cáo của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại đây. Năm ngoái có gần 10.900 thừa sai Tây Ban Nha, nhưng năm nay giảm mất 100 người và còn 9.932 thừa sai. Trong số này có 6.042 người hoạt động tại nước ngoài và 3.890 người đang dấn thân trong việc linh hoạt truyền giáo ở Tây Ban Nha và chờ đợi một nhiệm sở mới được gửi tới 101.123 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo. Cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha, nói rằng mỗi năm có những ứng viên trẻ cảm thấy ơn gọi hoạt động truyền giáo, nhưng con số các thừa sai qua đời hoặc về hưu thì đông đảo hơn.
Tin giáo phận Bang Mê Thuộc. Thánh lễ tấn phong giám mục giáo phận Bang Mê Thuộc. Vào lúc 8:30 sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Bang Mê Thuộc, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, nguyên giám mục giáo phận Bang Mê Thuộc, đã chủ tế thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức Cha Tức Tử Gioan Baptista Nguyễn Huy Bắc, chủ chăn mới của giáo phận Bang Mê Thuộc. Hai giám mục phụ phong là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, và Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang. Cùng đồng tế trong thánh lễ này có Đức Tổng giám mục Paris Jelaski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, cùng khoảng gần 30 giám mục và khoảng 400 linh mục. Hiệp dân thánh lễ có đông đảo tu sĩ, chúng sinh và quý anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Bang Mê Thuộc, ước chừng khoảng 10.000 người. Trước thánh lễ, linh mục tổng đại diện Stefano Nguyễn Văn Đậu đã chào mừng quý giám mục đang hiện diện và trình bày đôi nét về giáo phận Bang Mê Thuộc. Sau khi công bố tin mừng, nghi thức truyền chức bắt đầu với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần, lời giới thiệu tiến chức và công bố tục sắc bổ nhiệm. Trong bài giảng của ngày lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã triển khai khẩu hiệu của vị giám mục tân cử, có Chúa cùng hoạt động, một câu trích từ tin mừng Thánh Marco chương 16 câu 20. Từ đây Đức Cha Phêrô khẳng định, để có Chúa cùng hoạt động và có tầm nhìn của Thiên Chúa, thì giám mục cần cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Hình ảnh sắp tin mừng được mở ra và đặt phúc trên đầu vị tiến chức trong nghi thức phong chức giám mục, diễn tả lời cầu tha thiết, xin cho lời Chúa thấm vào trí khôn, tâm hồn và hoạt động của vị tân giám mục, để Ngài suy nghĩ, cảm nghĩ, hành động, quyết định, chọn lựa theo ý Chúa, theo sự hướng dẫn và soi sáng của lời Chúa. Trong phần kết luận, Đức Cha Phêrô khích lệ Đức Cha tân cử Gioan Baptista hãy vững tin, vì có Chúa ở cùng, có cộng đoàn giáo phận hỗ trợ. Nghi thức truyền chức tiếp tục với việc đặt tay, lời nguyện truyền chức, sức dầu thánh, trao sắc tin mừng, trao nhẫn giám mục, đội mũ mitra, trao về phục tử, mời vị tân chức ngồi vào ghế giám mục và cái hôn bình an của các giám mục dành cho vị tân chức. Phần tiếp theo của thánh lễ do Đức tân giám mục cử hành. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức tân giám mục giáo phận Bang Mê Thuộc với sự thấp tùng của hai giám mục phụ phong, đã ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Khi đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Lăng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam cảm ơn Đức Giê-xu Sơn Nguyễn Văn Bản, Nguyên Giám mục và Nguyên Giám quản Công tòa Giáo phận Ban Mê Thuộc, và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Gian Bautista Nguyễn Huy Bắc, cũng như gia đình Giáo phận Ban Mê Thuộc nhân ngày trọng đại này. Liền đó, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam cũng ngỏ lời cảm ơn Đức Giê-xu Sơn và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Gian Bautista. Đức Tổng đại diện Đức Thánh Cha tin tưởng rằng nhờ ơn Chúa giúp, sự nâng đỡ và hỗ trợ của các giám mục, cộng đoàn dân Chúa, Đức Cha Gian Bautista sẽ chu toàn nghĩa vụ, làm đá tảng vững chắc cho dân Chúa ở nơi này. Đồng thời, Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa cộng tác với Đức Cha Gian Bautista để xây dựng giáo hội tại giáo phận này. Kế đó, đại diện mọi thành phần trong giáo phận đã chúc mừng và bày tỏ lòng phân phục với chủ trang mới của mình. Sau cùng, trong tâm tình tạ ơn, Đức Tân Giúp Mục Gian Bautista ngỏ lời tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ tấn phong giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc kết thúc lúc 11:30 cùng ngày trong niềm vui lớn lao của giáo hội Việt Nam, khách xin gia đình giáo phận Ban Mê Thuộc.
Tin Moscow Liên bang Nga, chính thống Nga tổ chức lạc quyên toàn quốc giúp dân di tản. Hồi cuối tuần vừa qua, ngày 18 và ngày 19 tháng 8, tại các nhà thờ chính thống trên toàn quốc có tổ chức lạc quyên cứu trợ các nạn nhân phải di tản khỏi vùng Kursk bị Ukraine tấn công từ hai tuần này. Cuộc lạc quyên sẽ được tiếp tục vào Chủ nhật ngày 25 tháng 8 tới đây, và ngày 28 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ An Nghỉ theo niên lịch chính thống, tương tự với lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong giáo hội Công giáo Latin vào ngày 15 tháng 8. Trong thư chung, Tòa thượng vụ chính thống Moscow viết, để nâng đỡ những người đang gặp nạn, cung cấp cho họ những điều thiết yếu cho cuộc sống, nơi trú ngụ, thuốc men và trợ giúp về mặt pháp luật, Đức thượng vụ Kirill kêu gọi các tín hữu hãy tỏ lòng thương xót tham gia cuộc lạc quyên này. Kết quả cuộc lạc quyên này sẽ được chuyển vào tài khoản đặc biệt của Tòa thượng vụ chính thống Moscow. Chính thống Nga không những trợ giúp các thường dân nạn nhân chiến tranh, nhưng còn cung cấp các danh mục phiên úy mới cho quân đội nhà. Đức Tổng Giám mục Kalista, Tổng Giám mục Giáo phận Novorossiysk cho biết có thêm 250 linh mục phiên úy chính thống được gửi đi giúp các quần nhân nhà.
Tin Rimini, Ý. Đức Hồng Y Pisabala tỏ ra dè dặt về viễn tượng hòa bình tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Pisabala, thường phụ Quốc giáo Latin ở Jerusalem, tỏ ra dè dặt về viễn tượng hòa bình tại Thánh Địa. Trong cuộc đối thoại với ông Bacastro, trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu ở thành phố Rimini, Trung Ý, trong buổi khai mạc hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pisabala đã đề cập đến tình hình chiến cuộc hiện nay ở Thánh Địa và nói rằng, chúng ta đang ở trong một thời điểm quyết định với các cuộc đối thoại đang diễn ra. Chiến tranh sẽ kết thúc và tôi hy vọng là kết thúc bằng các cuộc thương thuyết và sẽ giải quyết được cái gì đó. Tôi cũng nghi ngờ, nhưng đây là chuyến tàu cuối cùng. Đức Hồng Y Pisabala hoạt động tại Thánh Địa từ 35 năm nay. Ngài từng làm bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thượng phụ và rồi Hồng Y. Đức Hồng Y không che đậy nguy cơ tình hình sẽ bị thoái hóa, ngôn ngữ phủ nhận nhau trở thành một điều thường nhật và người ta thấy điều đó qua các cơ quan truyền thông. Và đây thực là điều bi thảm. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem cũng kêu gọi cầu nguyện, nhất là để chống lại những thái độ oán ghét, khinh rẻ, thậm tệ đối với nhau mà chúng ta thấy. Điều chắc chắn là trong việc tái thiết ngày mai đây, cần có sự dấn thân của tất cả mọi người. Về vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo ở Thánh Địa, Đức Hồng Y Pisabala không giấu giếm những khó khăn, đặc biệt trong lúc này. Tình trạng hiện nay đang ở trong một khúc quanh, không có các cuộc gặp gỡ công khai giữa các tôn giáo ở cấp độ thể chế chính thức. Ngài nói, chúng tôi khó nói chuyện với nhau và không gặp gỡ nhau nổi. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y cổ võ một cuộc đối thoại có tính cách cộng đồng, chứ không phải giữa một thiểu số ưu tú. Các vị lãnh đạo tôn giáo có một trách nhiệm lớn trong việc kiến tạo cộng đoàn, không khép kín vào mình, trái lại, ngước mắt nhìn xa hơn. Đức Hồng Y Pisabala nói, Điều cần làm bây giờ là làm sao để có cuộc ngưng chiến, ngưng các cuộc hành quân để khởi sự tiến trình chữa lành, để kiến tạo một sự tin tưởng đối với nhau. Con đường thì có, nhưng thiếu ý muốn đi trên con đường đó từ phía các chính quyền. Cần có một giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Giới lãnh đạo này đang bị khủng hoảng. Điều quan trọng là làm tất cả những gì có thể, kể cả việc khởi hành từ hạ tầng.
In Lisbon, Bồ Đào Nha, Tòa thượng phụ Lisbon lập giáo xứ những người vô gia cư. Tòa thượng phụ Lisbon, Bồ Đào Nha thành lập một giáo xứ để săn sóc những người di dân tại vùng thủ đô của nước này. Trong thông cáo, cha Ricardo Fiogheredo, thuộc văn phòng báo chí của Tòa thượng phụ Lisbon cho biết đây là sáng kiến của đức tân thượng phụ Rui Valerio. Trước khi nhậm chức, ngài đã có ý hướng về dự án này. Tuy nhiên, cha Ricardo từ chối không cho biết địa điểm của giáo xứ mới vì đang còn trong giai đoạn chuẩn bị tiến hành. Theo chính quyền Bồ Đào Nha, Lisbon là nơi có nhiều người vô gia cư nhất với 3.000 người, tương đương với 10% tổng số người vô gia cư tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các đại diện giáo hội cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha qua các cơ chế của mình giữ vai trò quan trọng trong việc chống lại hiện tượng nghèo đói đang gia tăng tại nước này. Theo một nghiên cứu của Đại học Lisbon được trình bày hồi cuối năm ngoái, trong số hơn 10 triệu dân Bồ Đào Nha có 2 triệu người nghèo, và tình trạng này gia tăng với cuộc khủng hoảng kinh tế được biểu lộ qua nạn lạm phát. Vị tổng giám mục Lisbon của Bồ Đào Nha cũng như đức tổng giám mục Venezia ở miền Đông Bắc Ý và giáo phận Công giáo Latin ở Jerusalem được gọi là thượng phụ, nhưng theo giáo luật, đây chỉ là một tước hiệu danh dự khác với trường hợp các giáo hội đồng phương. Các thượng phụ ở đây có nhiều quyền tài phán hơn.
Tin Estonia, chính thống Estonia ly khai khỏi chính thống Nga. Dưới sức ép của chính phủ, giáo hội chính thống tại Cộng hòa Estonia thuộc miền Baltic tuyên bố tách rời khỏi giáo hội mẹ là giáo hội chính thống Nga. Trong đại hội nhóm tại thủ đô Tallinn hôm 20 tháng 8 vừa qua, giáo hội chính thống Estonia đã thông qua quy chế mới khẳng định sự độc lập về hành chính, kinh tế và giáo dục. Trước đây, tên đầy đủ là Giáo hội Chính thống Estonia thuộc Tòa Thượng phụ Moscow, nhưng nay được đổi lại là Giáo hội Chính thống Estonia. Trước đó, chính phủ Estonia đã tạo sức ép đòi giáo hội tại đây phải hoàn toàn tách rời khỏi Tòa Thượng phụ Moscow vì sự tấn công của Nga chống Ukraine. Thủ lãnh Giáo hội Chính thống Estonia là Đức Tổng giám mục Eugeni, quốc tịch Nga, đã bị buộc phải rời khỏi Estonia hồi tháng 2 năm nay, vì chính phủ Estonia không gia hạn giấy phép cư trú. Nhưng theo các cơ quan truyền thông, Đức Tổng giám mục Eugeni vẫn điều hành đại hội của giáo hội qua video. Nhân vật chính của chính thống Estonia hiện nay là đức cha Daniel Lepis, mới thụ phong giám mục hồi tháng 2 năm nay và là người Estonia. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, chính phủ ép vị giám mục này phải gặp một đại diện của Bộ Nội vụ để hai bên thỏa thuận làm sao giảm bớt và bỏ ảnh hưởng của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trên Giáo hội Chính thống Estonia. Tại Estonia cũng có một giáo hội chính thống tông truyền thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ và do Đức Tổng giám mục Stefanos lãnh đạo. Giáo hội này tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Giáo hội Chính thống Estonia để tìm một giải pháp có thể được mọi phía chấp nhận. Cộng hòa Estonia rộng hơn 45.000 cây số vuông với 1.360.000 dân cư, trong đó 54% không theo tôn giáo nào, 11% là tín hữu Tin lành Luther, gần 4% theo chính thống giáo. Tôn giáo có 6.700 tín hữu, hợp thành một miền giám quản công tòa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên. Lần gặp gỡ này, chúng ta bàn về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Tác giả Picari đã nói rằng, chúng ta hãy để cho tĩnh lặng hành động. Đó là một ông thầy vĩ đại dạy bảo sự thật. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, thực tế cho thấy rằng cuộc đời mỗi người được chi phối bởi nhiều chiều kích, thể lý và tâm linh. Làm thế nào để cả ba chiều kích đó trở nên sung mãn? Tĩnh lặng là con đường tất yếu chiếm vị thế cốt lõi trong cuộc sống chúng ta. Tĩnh lặng để có thể lắng nghe, hai yếu tố này luôn song hành. Làm sao nghe được nếu lòng không lắng? Lòng có lắng thì những gì chúng ta nghe mới không bị nhiễu ầm. Chính độ lắng của lòng đem đến giá trị và sự hữu hiệu cho việc nghe. Tĩnh lặng và lắng nghe luôn đi đôi với nhau. Lắng nghe đòi hỏi một tư thế nội tâm và suy tư trong tĩnh lặng của lòng mình. Lắng nghe thật sự còn là một đòi hỏi của bất cứ mối quan hệ nào. Biết nhau qua lắng nghe, gặp nhau trong sâu lắng của lòng mình cũng qua lắng nghe tiếng lòng của nhau. Soren Kierkegaard, vị triết gia rất thế giá của thời đại, đã nhận định về giá trị của tĩnh lặng để lắng nghe. Nghe tiếng thần linh cũng như nghe đồng loại. Ông viết, trước kia tôi vào nơi thờ phượng, tôi hay nói lắm. Tôi luôn nói chuyện với người này hay than thở cầu xin việc nọ, việc kia, vân vân. Con người có tật thích nói nhiều về mình hơn là lắng nghe người khác nói. Cho nên khi đến với Thượng Đế, con người cũng đem cái tật xấu đó ra mà kể lể. Tốt hơn hết là ta nên lắng nghe. Và rồi Kierkegaard không kể lể nữa. Ông ta chỉ ngồi yên lặng, thật yên lặng. Nhưng trong sự tuyệt đối im lặng kia, tiếng nói nội tâm bắt đầu lên tiếng. Sự tĩnh lặng đem lại cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt những sợ hãi, lo lắng, buồn đau, xáo trộn. Cái mạnh của một tâm hồn bình an, trong suốt và ổn định. Cái mạnh của người biết và thấy sự việc trong trạng thái an tĩnh, có nghĩa là thấy, biết một cách khách quan, không bị vẫn đục và nhiễu ầm. Thật vậy, lo lắng, sợ hãi hay ngược xuôi là biểu hiện của tâm hồn bất ổn, nội tâm xáo trộn, vì nếu bên trong thiếu tĩnh lặng, thường kéo theo sự rộn ràng và lắm lời bên ngoài.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con đi về đâu, về đâu con đi tìm nhà. Đi xưa chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người. Để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng, dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con, khi con lỗi lầm, khi con hư. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tự hình.
quê anh. Đời ngược xuôi, Chúa ơi con đi về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con, khi con lỗi lầm, khi con hư nguyện tin. Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện tin là con đường, xin dẫn con về từ quê an. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về từ quê an.
Tĩnh lặng cần thiết để hoàn thành căn tính. Tĩnh lặng ảnh hưởng đến cả đời người, đến tương lai và toàn bộ đời sống xã hội của mỗi người. Chính đời sống nội tâm đem lại chất lượng cho toàn cuộc sống. Thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp tương quan giữa người với người thành các quy ước xã hội mà thôi. Cuộc sống như thế sẽ vô vị và hời hợt. Làm sao mình có thể làm mình khi không đối diện với bản thân, để biết mình, để có thể vươn lên cao hay để phát triển chiều sâu, nếu không có những phút giây phản tỉnh trong tĩnh lặng? Sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình và sự tăng trưởng mọi mặt cho cuộc sống. Ai không chấp nhận tĩnh lặng, người ấy đánh mất nghệ thuật sống, phẩm chất và những cơ may xây đắp con người sâu xa và rất đáng giá của mình. Tĩnh lặng thật sự giúp hồi tâm, làm tăng năng lực để đối phó với cuộc sống, chuyển hóa và biết dùng những gì mình có, nhất là có thể biến những gì tiêu cực thành năng lực phục vụ cho bản thân. Tĩnh lặng nội tâm giữ chúng ta trong an bình, chúng ta có thể ở một mình nhưng không cô đơn. Trong tĩnh lặng, mỗi người sẽ nhìn thấy mình như mình đang là, mong manh, bụi đất, nhỏ bé, nhưng rất quý giá. Và rồi, tĩnh lặng một đòi hỏi của tâm linh, tâm lý và thể lý. Chúng ta thấy, thân xác và tinh thần của chúng ta cần nghỉ ngơi để có thể giải tỏa những độc tố của căng thẳng, ồn ào và giữ mình lành mạnh. Tĩnh lặng được ví như nước mát để hồi sức cho tâm linh. Nhưng tĩnh lặng không chỉ là vắng bóng của tiếng ồn. Sự tĩnh lặng tâm lý cần thiết để mở ra những nẻo đường khác nữa. Giữa những bề bộn của cuộc sống hoạt động, nghề nghiệp, những giây phút tĩnh lặng là những trạm dừng chân nghỉ ngơi, giúp lấy lại sức, điều chỉnh đường hướng và an tâm đi tiếp. Lộ trình chúng ta đi sẽ an toàn bằng những mốc tĩnh lặng đều đặn để nạp năng lượng như những trạm dừng của một chuyến xe trên đường trường. Theo Hubo, sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình cho đời sống và sự tăng trưởng của mình. tĩnh lặng giúp chúng ta thấy rõ hướng đi, sáng suốt và kiên định. Chính điều này sẽ lại đem cho chúng ta và những người chung quanh một cuộc sống ổn định, an toàn và trật tự. Sau hết, tính giáo dục của tĩnh lặng. Tĩnh lặng đích thực không bao giờ ru ngủ chúng ta, nhưng giữ chúng ta trong sự thức tỉnh cẩn trọng. Tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn vào bên trong để cảm nhận, để ý thức, để nhận biết, và còn hơn thế nữa, nó giúp tái tạo khả năng chú ý, làm tăng độ nhạy cảm để mình biết lắng nghe tiếng nói của vũ trụ. Hãy để cho sự vật tỏ mình trong tĩnh lặng. Để cho tạo vật nói, còn chúng ta lắng nghe, cảm nhận và đón nhận trong sự trân trọng. Muốn thế, chúng ta cần dùng thời giờ để dừng lại. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của thiên nhiên thấm vào trong ta. Thật chí lý khi nói rằng, ai không biết lắng nghe tiếng nói của vạn vật, người ấy không thể lắng nghe người khác, và chắc chắn khó mà biền biệt được những giá trị tiềm ẩn trong vạn vật và trong sâu thẳm của cõi lòng mình. Tĩnh lặng sâu lắng mở lòng chúng ta hòa nhập và giao cảm với thiên nhiên. Mất sự giao cảm này, chúng ta mất đi một phần lớn phẩm chất của cuộc sống. Tính giáo dục của tĩnh lặng được thể hiện biết bao nhiêu lần trong kinh nghiệm sống của mỗi người. Sau những lần tịnh tâm, sau những ngày, những phút chúng ta bỏ mọi sự để trở về với cõi lòng mình trong thanh lặng, chúng ta tìm được nhiều ánh sáng và biết bao điều đã trở nên rõ nét. Thật vậy, không ai có thể lớn lên hay được giải thoát mà không phải vượt qua cái lạnh, cái nóng và sự đơn độc của sa mạc đời mình. Mỗi người chúng ta, sớm muộn gì, cũng sẽ đi qua những thử thách tinh thần hay thể chất. Con người chúng ta nhiều khi phức tạp hóa vấn đề, biến sự đơn giản thành những gì rối bời, vì tâm chúng ta không lắng đủ, cái nhìn không trong đủ, nên cứ quanh quẩn với những gì không cần thiết. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, xuyên qua sa mạc cuộc đời, con người vẫn luôn đói khát. Và sự đói khát lớn nhất, quan trọng nhất là đói khát tình yêu, tìm kiếm tuyệt đối. Tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó chúng ta có thể gặp được người khác một cách tinh rộng hơn. Với những chia sẻ về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chưa buộc đời trong toàn theo đường, xin chọn con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chờ nhìn nhau dù khác biệt nhau,
tôi gần nhau và tâm vì nhau, chung nhau qua khổ đau.
Đường mai theo tên chúng ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong tiếng thương bên nhau cùng vui sướng hạnh phúc. Qua tên chúng ta yêu và nhớ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
ngát xanh cho đời thắm tươi. Lòng con luôn khát khao tình Chúa chẳng ngơi. Ngài chọn con bước theo Ngài là mối men ước cho đời, làm chứng nhân cho tình Chúa mọi đời. Đời bao không cho lòng vẫn bước đi, Chúa song hành đã nâng Ngài chi. Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt đi, con vẫn đi truyền giao chân lý. Đời còn những con trước nhỏ nhoi bé thơ, những vui buồn với bao mộng mơ, chỉ mong được hòa trong Chúa vui, ân tình Chúa mãi không phai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay mừng kính thánh Bartolomeo tông đồ. Ngài là một trong số 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Theo thánh sử Gioan, tông đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Blomeo, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philippe giới thiệu về đấng mà ông Môsê cùng các tiên tri nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được? Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông mường tượng rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David, phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Thấy vậy, ông Philippe thuyết phục ông hãy cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo đến gần Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận thánh thần trong ngày lễ ngũ tuần, thánh Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết ngài đã truyền giáo tại Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng, khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đấy đều vâng phục. Ngài giải thoát cho nhiều người bị quỷ ám. Trong số đó, có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành này, nhưng ngài đã từ khước, chỉ cầu mong mọi người nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế tôn thờ ma quỷ tức giận, họ xúi dục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ.
Ông Astige, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay trong đền thờ Sistine ở Roma còn lưu giữ bức tranh vẽ thánh Bartolomeo nằm cạnh con dao và trong tay cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài bị trảm huyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng thi thể ngài được chuyển về Benevento năm 983. Di tích của thánh tông đồ Bartolomeo được hoàng đế Otto thứ ba đưa về và đang được lưu giữ ở thành phố Roma. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người cứng nhắc chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết màu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương mà chinh phục thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con cũng biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua cầu nguyện và mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống. Chúng con xin mãi mãi chúc tụng và ngợi ca tình thương Chúa. Amen.
Chúa mang nhiều công hình đau bình, đành hy sinh chết treo thập giá vì yêu. Đời con như cánh hoa tàn, dặn đai khi trong thiên đàng, và Chúa thương ban cuộc sống bình an. Và không cho lòng vẫn bước đi, Chúa song hành đỡ nâng lại chi. Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt đi, con vẫn di chuyển sao chân lý. Đời còn những giọt nước nhỏ nhói bé thơ, những vui buồn với bao mộng mơ. Khi mong vượt qua trong Chúa thôi, ân tình Chúa mãi luôn phải mơ. Dù đời bao sóng gió lòng vẫn bước đi, Chúa song hành đỡ nâng ngại chi. Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt đi, con vẫn đi truyền giao chân lý. Đời còn như giọt nước nhỏ nhói bé thơ, những vui buồn với bao mộng mơ. Chỉ mong đường hoa trong Chúa thôi, ân tình Chúa mãi không phai mờ. Chỉ mong đường hoa trong Chúa thôi, ân tình Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.